Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 26 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Hà Nội sẽ khánh thành cầu Vĩnh Tuy 2 vào ngày 30 tháng 8.
Tiếp tục các phiên đấu giá biển số xe ô tô trong tháng 9.
Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ gặp nhau trong tháng 9. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo quyết định này, năm nay thành phố sẽ bắn pháo hoa tại hai địa điểm: đường hầm sông Sài Gòn và công viên văn hóa Đầm Sen. Thời gian bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15. Trong đó, tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn sẽ bắn pháo hoa tầm cao và tại công viên văn hóa Đầm Sen là pháo hoa tầm thấp.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chốt thời gian tổ chức lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 vào 7 giờ sáng ngày 30 tháng 8, chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh và 69 năm ngày giải phóng thủ đô. Hiện Sở Xây dựng đang phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội triển khai thực hiện đấu nối nguồn điện vào nguồn hiện có của hệ thống chiếu sáng giao thông cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 nhằm phục vụ quá trình vận hành của cầu sau ngày 30 tháng 8 tới.
Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam vừa ra thông báo về việc tiếp tục thực hiện phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô trong tháng 9. Sau phiên đấu giá thứ nhất, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam sẽ trực tiếp gửi thông báo liên hệ tới khách hàng đã nộp tiền đăng ký tham gia đấu giá để giải quyết theo đúng quy định. Thời hạn nộp tiền đặt trước của 11 biển này đã hết nên không phát sinh thêm khách hàng đăng ký tham gia.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết Bộ Nội vụ đang đánh giá lại để chuyển đổi việc thi chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp cho phù hợp, cùng với nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo các cấp, các nội dung có liên quan đến thi chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính sẽ sửa đổi toàn diện bằng hình thức có thể xét. Kỳ thi năm nay có tổng số 1.201 cán bộ công chức viên chức tham gia, trong đó khối cơ quan trung ương có 602 người, khối địa phương có 599 người.
Hôm qua 25 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã bàn giao diện tích 5.000 ha mặt bằng cho chủ đầu tư thi công sân bay Long Thành. Dự án sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha, trong đó hơn 2.900 ha thuộc quyền sử dụng của hàng nghìn hộ gia đình cá nhân. Diện tích còn lại thuộc đất của tổ chức, đất giao thông, sông suối. Theo dự kiến, ngày 31 tháng 8 tới, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam sẽ tiến hành khởi công nhà ga sân bay Long Thành trên diện tích 150 ha.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với vụ sạt lở bờ biển với tổng chiều dài là 29,2 km. Cụ thể, theo Hạt Quản lý Đê điều Cà Mau cho biết, do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng gây sạt lở khiến cho nhiều đoạn của đai rừng phòng hộ ngày càng mỏng dần. Một số vị trí sạt lở đã khoét sâu, lở hàm ếch vào phía trong, tập trung ở ba huyện Ngọc Hiển, Nam Căn và Đầm Rơi. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện khoanh vùng khu vực bị sạt lở đặc biệt nguy hiểm, thiết lập hành lang an toàn, bố trí lực lượng theo dõi diễn biến sạt lở.
Ngày 25 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết vừa gửi báo cáo cho Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra và đề xuất nhu cầu hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương để khắc phục hậu quả. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị hỗ trợ 661,8 tỷ đồng từ ngân sách trung ương để khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian vừa qua.
Chiều qua 25 tháng 8, Công ty Thủy điện Trị An tỉnh Đồng Nai cho biết đã kết thúc xả tràn hồ chứa Thủy điện Trị An vào chiều qua. Đây là công trình thủy điện lớn nhất ở khu vực phía Nam, không chỉ đóng góp lớn cho điện lưới quốc gia mà còn giúp điều tiết nguồn nước sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 25 tháng 8, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết các quan chức đang chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Moscow, ông Peskov nhấn mạnh cuộc gặp này sẽ sớm diễn ra và Nga sẽ thông báo về thời gian cũng như địa điểm tổ chức sự kiện. Trước đó, một nguồn tin ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ rằng cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo đã được lên kế hoạch ở Sochi, Nga, và có thể diễn ra vào ngày 4 tháng 9 tới. Tổng thống Erdogan có ý định nêu vấn đề nối lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Ngoài ra, việc thành lập trung tâm khí đốt và xây dựng nhà máy điện nguyên tử ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể là chủ đề chính của cuộc gặp.
Ngày 24 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm thảo luận về kế hoạch của Mỹ huấn luyện phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16. Cùng ngày, Lầu Năm Góc thông báo sẽ bắt đầu huấn luyện các phi công của Ukraine là máy bay F-16 tại Mỹ từ tháng 9 tới. Quá trình huấn luyện thường kéo dài từ 5 đến 8 tháng.
Chỉ số niềm tin kinh doanh của Đức trong tháng 8 sụt giảm liên tiếp trong vòng 4 tháng qua, khiến bức tranh của nền kinh tế lớn nhất châu Âu trở nên ngày càng u ám. Thông tin này được viện dẫn từ báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế IFO. Theo viện này, chỉ số niềm tin kinh doanh của Đức đã giảm xuống còn 85,7 trong tháng 8 so với mức 87,4 của tháng 7. Hãng tin Reuters dẫn dự báo của các viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu của Đức cho thấy tăng trưởng kinh tế nước này sẽ suy giảm thêm khoảng từ 0,2% đến 0,4% trong cả năm 2023.
Ngày 25 tháng 8, Liên Hợp Quốc đã mở lại trụ sở của tổ chức này ở Geneva, Thụy Sĩ sau khi tạm đóng vào rạng sáng cùng ngày do sự cố an ninh không xác định. Trong thông báo, Liên Hợp Quốc cho biết mọi hoạt động tại Palais de Nation đã trở lại bình thường sau khi vấn đề an ninh được giải quyết, song không nêu rõ chi tiết liên quan đến vấn đề này.
Ngày 24 tháng 8, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết hơn 2 triệu trẻ em đã buộc phải rời bỏ nhà cửa trong 4 tháng xảy ra xung đột ở Sudan và gần 14 triệu trẻ em đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Nhiều trẻ em hiện đang phải đối mặt với các mối đe dọa và trải qua nỗi kinh hoàng mỗi ngày. Cơ quan này dự đoán 20,3 triệu người Sudan sẽ không được bảo đảm an ninh lương thực vào tháng tới, trong đó trẻ em chiếm ít nhất một nửa. Điều này nghĩa là hơn 10 triệu trẻ em có khả năng sẽ bị giảm số lượng hoặc chất lượng thực phẩm cần thiết hàng ngày.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 25 tháng 8, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths đã bày tỏ quan ngại trước tình trạng bạo lực lan rộng ở Sudan, đồng thời cho rằng cuộc xung đột hiện nay có thể cuốn toàn bộ khu vực vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo. Trong thông cáo báo chí, ông Martin Griffiths nêu rõ tình trạng xung đột, nghèo đói và bệnh tật đang đe dọa cuộc sống của người dân trên khắp Sudan. Tổ chức phi chính phủ ASLED cho biết, xung đột đã cướp đi sinh mạng của gần 5.000 người và con số thực tế còn có thể cao hơn. Theo Liên Hợp Quốc, xung đột buộc hơn 4,6 triệu người Sudan phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Một quan chức hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, biến thể mới BA.2.86 của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 vừa được phát hiện tại Thụy Sĩ và Nam Phi, sau khi đã ghi nhận xuất hiện tại Israel, Đan Mạch, Mỹ và Anh. Các chuyên gia nhấn mạnh cần thận trọng xem xét nguy cơ tiềm ẩn từ BA.2.86 và cần tiếp tục giám sát biến thể mới này.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Hôm qua 25 tháng 8, Warner Bros. Đã công bố lịch chiếu của Hành tinh cát phần 2. Theo đó, bộ phim khoa học viễn tưởng ăn khách đã bị dời lịch chiếu sang ngày 15 tháng 3 năm 2024, thay vì tháng 11 năm nay như dự kiến ban đầu. Nguyên nhân là do các cuộc đình công kép vẫn diễn ra vô cùng căng thẳng tại Hollywood.
Tháng 9 này, những người hâm mộ series phim Biệt đội đánh thuê sẽ có dịp được thỏa cơn khát mong chờ khi nhà sản xuất vừa chính thức công bố ngày ra rạp của Biệt đội đánh thuê phần 4. Với dàn diễn viên thượng hạng cùng lối diễn xuất ấn tượng, Biệt đội đánh thuê 4 hứa hẹn sẽ lập kỷ lục phòng vé trong ngày ra mắt. Phim được ấn định ra rạp vào ngày 22 tháng 9 tới.
Dịp nghỉ lễ tới, bên cạnh các tựa phim đã ra rạp thì sẽ có một số tựa phim hoạt hình dành cho các em nhỏ và các gia đình. Chúng tôi xin điểm qua một số tựa phim đáng chờ đợi, gồm Câu chuyện đồ chơi, Mèo đi hia, Xác ướp, Cuộc phiêu lưu đến London và cuối cùng là Tình bạn diệu kỳ. Bốn tựa phim này với đồ họa đáng yêu, cốt truyện dễ thương, hứa hẹn sẽ là những món ăn tinh thần thú vị đối với các em nhỏ dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 tới.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Arsenal đã bí mật liên hệ với người đại diện của Ansu Fati ở thời điểm cuối phiên chợ hè 2023. Pháo thủ sẽ gửi đề nghị tới Barca nếu nhận được sự đồng ý của tài năng trẻ 20 tuổi này.
Theo Mirror, Crystal Palace đã bất ngờ nhắm chiêu mộ Eden Hazard ở thời điểm cuối phiên chợ hè 2023. Ngôi sao người Bỉ hiện chưa tìm được bến đỗ mới sau khi kết thúc hợp đồng với Real Madrid.
Thủ thành của New England Revolution, Petrovic dự kiến sẽ đáp chuyến bay tới London để làm thủ tục kiểm tra y tế với Chelsea trong vòng 24 giờ tới. The Blue đã đạt thỏa thuận chiêu mộ thủ thành người Serbia với mức giá 14 triệu bảng.
Theo Sky Sports, Marseille đã bất ngờ bày tỏ sự quan tâm tới trung vệ Eric Bailly của Manchester United. Đội bóng thành phố nước cảng Pháp sẽ gửi đề nghị tới Manu trong ít ngày tới.
Chelsea hiện đang đàm phán với AS Roma về Romelu Lukaku, tiền đạo người Bỉ có thể gia nhập sân Olympico theo dạng cho mượn.
Theo AS Tây Ban Nha, tiền đạo Hau Felix đã thỏa thuận gia nhập Al Hilal theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm. Tuy vậy, Atletico chỉ muốn bán đứt Felix trong phiên chợ hè năm nay.
Theo Sky Sports, phiên bản tiếng Đức, Thomas Tuchel đã nhắm chiêu mộ hậu vệ Chalobah sau khi đồng ý để Benjamin Pavard ra đi. Chelsea nhiều khả năng sẽ đồng ý vì đang sở hữu nhiều lựa chọn ở hàng thủ.
Theo The Atlantic, Real Sociedad đã tiến rất gần đến thỏa thuận mượn hậu vệ Kieran Tierney của Arsenal. Đội bóng xứ Basque sẽ sẽ trả toàn bộ tiền lương cho ngôi sao người Scotland nhưng không đính kèm điều khoản mua đất.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Khánh Thư.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, miền Bắc đón ngày cuối tuần với thời tiết vô cùng lý tưởng, trời tạnh ráo, không khí mát mẻ từ 25 đến 27 độ. Còn trong ngày hôm nay, miền Bắc cơ bản tạnh ráo, có nắng, tuy nhiên sẽ không gắt. Nhiệt độ tại các vùng núi phía Bắc là từ 31 đến 32 độ. Khu vực Trung Du nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức 32 đến 33 độ. Còn ở vùng Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao hơn, giao động từ 33 đến 34 độ. Miền Trung cũng đón ngày mới với thời tiết tạnh ráo, có nắng và nhiệt độ hiện tại ngoài trời tất cả ở 14 tỉnh thành phố miền Trung cũng đều đang dưới 28 độ. Tuy nhiên, nền nhiệt của Trung Bộ sẽ tăng nhanh. Hôm nay, cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến tận Ninh Thuận sẽ đồng loạt xảy ra nắng nóng, với ngưỡng nhiệt cao 36-37 độ, vẫn có nơi nhiệt độ cao trên 37 độ, cận ngưỡng 38 độ. Chỉ riêng tỉnh Ninh Thuận là không ở trong vùng nắng nóng. Tạnh ráo mát mẻ cũng đang là trạng thái thời tiết lúc này ở các tỉnh thành phía Nam và các tỉnh Tây Nguyên. Thậm chí 5 tỉnh Tây Nguyên nhiệt độ hiện tại chỉ từ 22 đến 23 độ, Đà Lạt thì thấp hơn khoảng 18 đến 19 độ, Nam Bộ cũng chỉ từ 26 đến 28 độ. Trạng thái nắng ráo tại Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ kéo dài từ bây giờ đến 15 giờ chiều. Sau 15 giờ chiều, mưa dông sẽ xuất hiện trở lại ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Cục bộ có điểm mưa to và những cơn mưa này sẽ kết thúc trước 20 giờ tối.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.